mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện được phát thanh trên làn sóng 106.3 FM Nam California vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tới 9:30, và sau đó cũng được phát trên mạng điện toán toàn cầu tin mừng sự sống .org. Thúy Nga cùng toàn thể anh chị em nhóm Vào đời xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật 29 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha từ ái, hằng ngày chúng con ngắm nhìn các kỳ công của Cha trên khắp vũ hoàn, từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Biết bao sự lạ lùng xảy ra ngay trước mắt chúng con, nhưng chúng con không biết lợi dụng những kỳ công đó để ca tụng Cha, mà chỉ chú tâm tìm những thú vui trần thế. Chúng con không biết lợi dụng những sự việc xảy ra hàng ngày để tìm đến Cha, mà chỉ biết tìm những hào nhoáng thế gian là những sự nay còn mai mất. Lạy Cha yêu thương, từ nay chúng con xin dâng mọi sự lên Cha. Chúng con chỉ biết ca tụng Cha, dù Cha ban cho chúng con niềm vui hay những khổ đau. Chúng con nguyện dâng cho Cha để tình yêu Cha được nên trọn nơi chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh tin mừng sự sống của chúng ta vào lần thứ 266 cho Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2005 tuần này, trùng vào dịp kỷ niệm đúng 27 năm một vị hồng y ngoài nước Ý sau 455 năm được bầu làm giáo hoàng, là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Vị đã chăn dắt giáo hội 26 năm rưỡi, dài thứ ba trong lịch sử giáo hội, sau Giáo hoàng Phêrô và Giáo hoàng Chân Phước Pio thứ 9. Chương trình phát thanh của chúng ta hôm nay tuy chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi nhưng rất quý báu, cũng sẽ được có ba phần. Phần mặc khải thần linh qua bài phúc âm Chủ nhật 29 thường niên với linh mục Nguyễn Châu Diên. Phần giáo hội hiện thế về các vấn đề sôi nổi và nóng bỏng của Thượng nghị Giám mục Thế giới thường niên 11 về Thánh Thể với anh Cao Tấn Tĩnh. Và phần sóng thánh chứng nhân liên quan tới giáo huấn của Giáo hoàng về Thánh Thể với anh Trần Mỹ Duyệt. Giờ đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng tâm để cảm nghiệm mặc khải thần linh qua bài phúc âm về việc đối đáp giữa nhóm Pharisêu và Chúa Giêsu liên quan đến vấn đề nộp thuế cho Caesar. Bài phúc âm sẽ được công bố bởi anh Tống Tân Tuệ và được diễn giảng bởi linh mục Châu Diệp.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode nói với người rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì thầy không tay vị người nào. Vậy xin thầy nói cho chúng tôi biết, thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Caesar không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: "Bọn ngươi giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế." Họ đưa cho người một đồng bạc. Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Caesar." Bây giờ người bảo họ: "Vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, còn cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa."
Anh chị em thân mến, nghi thức hôn phối được bắt đầu khi nghe tiếng đàn vọng lên. Trong một đám cưới kia, cô dâu và bố cô dâu đang hồi hộp chờ đợi để tiến lên. Chờ mãi vẫn không thấy tiếng nhạc, nên người giúp lễ ra hiệu cho người đánh đàn bằng cách búng tay, nhưng vẫn không thấy tiếng động tĩnh gì. Người giúp lễ liền vỗ tay ra hiệu, cũng chẳng thấy gì. Vì mọi người đang chờ, cho nên người giúp lễ kêu tên của người đánh đàn to tiếng. Quỳ, quỳ. Mọi người trong nhà thờ liền quỳ xuống. Vào thế kỷ thứ nhất, trong đế quốc Roma, vua là chúa của mọi người. Vì thế, ông bắt mọi người phải quỳ bái trước bàn thờ của vua. Mỗi năm họ buộc phải kêu tên nhà vua Curio Caesar, nghĩa là Caesar là chúa tể. Đối lại, những người Kitô giáo hồi đó tuyên xưng đức tin của họ bằng câu Curio Christo, chúa Kitô là chúa. Họ có ý nói Caesar không phải là chúa. Họ đã minh chứng những gì đã được tuyên xưng trên núi Sinai: chúng tôi sẽ không có chúa nào khác ngoài Thiên Chúa. Họ cũng xác định sự trung thành đối với Chúa cao hơn đối với quốc gia. Vì thế, nhiều người đã bị quăng cho sư tử ăn thịt. Tuy nhiên, lòng cương quyết của họ vẫn không thay đổi. Cho dù phải chết cách nào đi nữa, họ vẫn thưa: quốc gia này phải luôn luôn dưới quyền của Chúa, và quốc gia này sẽ bị Chúa phán xét. Có một thương gia vào khoảng 45 tuổi được vợ đón tại phi trường sau khi đi công tác. Khi cô chiêu đãi viên xinh đẹp đi ngang qua hai người, người chồng liền nói với cô chiêu đãi viên: cô Lan, tôi hy vọng sẽ được bay với cô trong chuyến khác. Người vợ nghe thế vậy, nóng mặt hỏi chồng: làm sao anh biết được tên cô ta? Ông chồng đáp: tên cô ta được ghi trong danh sách của chuyến bay, ngay dưới tên của người phi công. Người vợ liền hỏi: về tên của người lái máy bay là gì? Anh có thể cho tôi biết được không? Ông ta thua trận và sự giả dối của anh ta đã bị lộ. Chúa Giêsu chỉ trích mạnh mẽ sự giả dối, sự giả hình. Ngài lên án những hạng người chỉ tỏ bày bề ngoài khi họ ăn chay và cầu nguyện, vì họ làm như vậy để được khen ngợi và được mọi người biết đến. Ngài lên án những người làm đầu trong đền thờ vì họ chỉ ca tụng Chúa trên môi miệng nhưng lòng họ thì trống rỗng. Trong bài phúc âm hôm nay, nhóm Pharisêu cố gắng dụ Chúa Giêsu vào cạm bẫy của họ bằng cách gài cho Ngài lỗi luật quốc gia. Họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho Caesar hay không. Họ nghĩ Chúa Giêsu sẽ chống lại việc nộp thuế cho chính phủ La Mã, như vậy có lợi cho nhóm người tư tế, và Ngài sẽ bị bắt vì tội chống lại nhà nước. Và nếu Chúa Giêsu làm ngược lại thì làm phật lòng nhóm tư tế. Họ gài Chúa Giêsu vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Chúa Giêsu trả lời họ cách khôn ngoan, dùng cơ hội để dạy họ một bài học quan trọng hơn. Ngài cắt nghĩa cho họ biết những gì là của Caesar thì trả cho Caesar, còn những gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Ngài nhìn thấu sự giả hình của bọn họ. Ngài không muốn bước vào cạm bẫy của bọn chúng. Nhưng những gì là của Caesar, những gì là của Thiên Chúa, đó không phải là những câu hỏi khó trả lời chỉ riêng đối với nhóm biệt phái, nhưng cũng là những câu khó trả lời đối với các tông đồ, và ngay trong thời đại này cũng là một vấn đề trong tôn giáo. Chính phủ thay đổi, hình thức cũng thay đổi, quốc gia, kinh tế, văn hóa và xã hội luôn thay đổi, nhưng vấn nạn vẫn còn đó. Những gì là của Chúa, những gì là của Caesar? Chúa Giêsu để cho chúng ta tự giải quyết lấy trong chính mình. Hơn thế nữa, Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giải quyết vấn nạn đó. Ngài ban cho chúng ta lề luật thông thường nhất, nhưng chúng ta đã làm cho nó trở nên phức tạp khi thi hành. Luật đó được đặt ra khi người ta hỏi Ngài về giới luật nào trọng nhất. Ngài trả lời: ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết sức, hết linh hồn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Còn điều răn thứ hai, ngươi phải thương yêu kẻ khác như chính mình ngươi. Chúa Giêsu đã đề cao giới luật này trong suốt cuộc sống công khai của Ngài, trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không thể chu toàn giới luật thứ nhất nếu không chu toàn giới luật thứ hai. Nếu yêu Chúa nhưng không thương yêu tha nhân thì hoàn toàn trái nghịch. Thánh Gioan nói: nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình là người nói dối. Vì ai không thương yêu người anh em họ trông thấy thì họ không thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà họ không trông thấy. Đây là giới luật mà chúng ta đã nhận được: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Nếu như vậy, khi nào có thể chúng ta vừa thi hành luật Chúa và đồng thời thi hành luật quốc gia? Thiên Chúa ban cho chúng ta phẩm tính con người khi tác tạo nên chúng ta, mỗi cá nhân được hưởng quyền đó. Mọi người đòi buộc phải trọng kính nhân phẩm này. Khi luật quốc gia vi phạm đến nhân phẩm con người như phá thai, kỳ thị, nô lệ, vân vân, chúng ta không tuân theo cũng không lỗi luật quốc gia, vì chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn luật con người. Chúng ta hãy trao lại Chúa những gì thuộc về Chúa. Chúng ta hãy vâng phục Thiên Chúa. Chúng ta phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết sức, hết linh hồn, và phải thương yêu kẻ khác như chính mình.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Châu Diên, Phó Giám đốc Đền Thánh Khiết Tan Mẹ của Chi Dân Đồng Công Hoa Kỳ ở Cottage, Missouri. Xin quý vị tiếp tục nghe Ngài chia sẻ lời Chúa với chúng ta thêm một lần nữa vào tuần tới. Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe chính lời Chúa Giêsu phán dạy ở bài Phúc Âm Chủ Nhật 29 thường niên tuần này, cũng như nghe bài diễn giảng của một vị linh mục đại diện người về ý nghĩa của bài Phúc Âm ấy. Chúng ta đã thực sự cảm nghiệm được mặc khải thần linh của người chưa? Như thế nào và tới đâu? Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ không thể nào trả về cho Caesar là những gì tiêu biểu cho thế gian, những gì của Caesar, nếu trước hết và trên hết chúng ta không thực hiện việc của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Tức là nếu chúng ta chẳng những được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa mà còn thuộc về Thiên Chúa bởi phép rửa, thì chúng ta phải sống đúng phẩm giá làm người và thân phận làm con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân và xây dựng thế giới. Bằng không, như thực tế cho thấy, nếu chúng ta chỉ biết sống bởi bánh, chỉ biết quỵ lụy làm tôi cho xây ra là thế gian, thì xã hội loài người ngày nay sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi thảm trạng của nền văn hóa sự chết, của chiến tranh và khủng bố, của một khối hiệp nhất Âu Châu đang quằn quại tranh giành nhau miếng bánh quyền lợi kinh tế và quyền lực chính trị. Một tình trạng gây ra không phải vì khối 25 quốc gia thuần Kitô giáo này nhất định không chịu công khai và chính thức công nhận trong bảng hiến pháp của mình các căn gốc Kitô giáo thiết yếu làm nên văn hóa Âu Châu hay sao. Chúng ta trở lại với chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống. Sau phần mặt khải thần linh liên quan tới bài Phúc Âm Chủ Nhật 29 thường niên, chúng ta tiếp tục tiến sang phần thứ hai về giáo hội hiện thế. Kính thưa quý vị, là con cái giáo hội, chúng ta rất muốn biết Thượng nghị Giám mục Thế giới 11 bàn luận những gì, nhất là những vấn đề ấy có liên quan gì đến chúng ta hay chăng. Theo chúng tôi thì chủ đề của cuộc Thượng nghị Giám mục này, cho dù nhắm đến bí tích thánh thể, nhưng lại là một chủ đề liên quan tới những vấn đề sôi nổi nhất và nóng bỏng nhất trong giáo hội hiện nay. Chẳng hạn như vấn đề số phận những người ly dị rồi tái hôn rước lễ, vấn đề bỏ phiếu cho chính trị gia phò phá thai không được rước lễ, vấn đề truyền chức linh mục cho thành phần lập gia đình, vấn đề cử hành thánh lễ và rước lễ bằng tay, vân vân và vân vân. Có phải vậy không anh Tĩnh?
Vâng, kính thưa quý vị, vấn đề thứ nhất là vấn đề số phận những người ly dị rồi tái hôn rước lễ. Trong bản tường trình trước khi bàn luận được vị tổng phối kết của thượng nghị là Đức Hồng Y Angelo Scola đọc lên vào ngày khai mạc thượng nghị ở buổi họp đầu tiên, trong đó có đề cập tới vấn đề thành phần ly dị rồi tái hôn có được rước lễ hay chăng. Bản tường trình trước khi bàn luận này nhận định như sau. Ngoài những trường hợp đáng kể khác nhau ở các châu lục, cần phải nhìn nhận rằng, nhất là các xứ sở thuộc truyền thống Kitô giáo lâu đời, không phải là ít người đã lãnh nhận phép rửa lấy nhau theo bí tích hôn phối bằng việc gắn bó một cách máy móc với truyền thống vậy thôi. Nhiều người trong họ đã ly dị rồi tái hôn, không được giải hôn. Khi thực hành đời sống Kitô hữu, một số trong họ tỏ ra hết sức áy náy và có những lúc cảm thấy khổ đau khi chạm trán với sự kiện là việc họ chung sống với nhau khi thành hôn là những gì cản trở họ, không cho họ được hoàn toàn tham dự vào bí tích hòa giải và việc hiệp lễ. Nhắc lại lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong tông huấn Familiaris Consortio, vị Hồng Y này viết, những ai ly dị rồi tái hôn cần phải được toàn thể cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ với ý thức là họ không bị loại trừ khỏi mối hiệp thông giáo hội. Hành động họ tham dự vào việc cử hành thánh thể ở mọi trường hợp là những gì giúp cho mối hiệp thông thiêng liêng ấy, nếu sống cách đứng đắn, phản ảnh hy tế của chính Chúa Giêsu Kitô. Thưa quý vị, vấn đề thứ hai đó là vấn đề truyền chức linh mục cho thành phần lập gia đình. Trong cuộc thượng nghị này cũng đề cập tới cả nạn thiếu linh mục có thể được giải quyết bằng việc truyền chức cho thành phần đã lập gia đình hay chăng. Vấn đề đã được một vị hồng y quan trọng trả lời rằng không trong buổi họp đầu tiên vào ngày thứ hai mùng 3 tháng 10. Đó là Đức Hồng y Angelo Scola, giáo chủ Venice, vị tổng phối kết của thượng nghị. Vị tổng giám mục giáo chủ Venice này cho biết trong bản tường trình trước cuộc bàn luận là điều yêu cầu này thường được kèm theo bằng việc tích cực nhìn nhận cái giá trị của khoản luật lâu đời về vấn đề linh mục độc thân. Tuy nhiên, vị giáo chủ đây còn nhấn mạnh rằng khoản luật này không được cản trở việc giáo hội có đủ số các vị thừa tác viên có thánh chức khi tình trạng khan hiếm các ứng viên sống đời linh mục độc thân được coi như cực kỳ tương xứng thật sự. Vị ông y giáo chủ ấy cũng coi là không nhất thiết phải lập lại. Những động lực sâu xa về thần học khiến giáo hội Latin đi đến chỗ liên kết việc ban chức linh mục thừa tác cho thành phần có ơn sống đời độc thân. Thay vào đó, vị này đặt vấn đề như sau: phải chăng việc quyết định ấy và tập tục ấy có giá trị về phương diện mục vụ hay chăng? Ngay cả trong những trường hợp cực khẩn như những trường hợp được đề cập đến trên đây. Chẳng hạn, ở một số quốc gia, các cộng đồng Kitô hữu xa xôi chỉ có thánh lễ Chủ nhật mà thôi. Có những nơi ở Philotân, một số linh mục cử hành cả 9 lễ trong một ngày Chủ nhật. Đức Hồng Y Scola 60 tuổi này đã trả lời rằng, được liên kết mật thiết với thánh thể, vai trò linh mục thánh chức tham dự vào bản chất của thánh thể nhờ ân ban và không thể nào lại là một đối tượng cho một quyền lợi. Nếu là một tặng ân thì vai trò linh mục thánh chức cần phải được liên tục kêu xin ban cho. Thật vậy, vị ông y này nói tiếp, rất khó mà nắm vững được con số lý tưởng về các vị linh mục trong xã hội. Từ lúc xã hội đây không phải là một việc làm ăn buôn bán, cần phải được trang bị bằng một con số dứt khoát về nhóm quản đốc. Về phương diện thực tế, vị ông y này tiếp, tình trạng khẩn trương không thể trì hoãn của vấn đề cứu độ các linh hồn, thôi thúc chúng ta mạnh mẽ lập lại, nhất là nơi tòa thánh này đây. Trách nhiệm của mỗi giáo hội riêng liên quan tới giáo hội hoàn vũ. Và vì lý do đó, đối với cả các giáo hội riêng nữa, bởi thế những dự thảo được phác họa trong một cuộc hội nghị này để ấn định các quy chuẩn cho việc phân phối thích ứng hàng giáo sĩ trên thế giới sẽ là những gì rất hữu ích. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, con đường cần phải tiến bước dường như còn rất ư là xa xôi. Kính thưa quý vị, tiến sang đến vấn đề thứ ba. Đó là vấn đề thành phần bỏ phiếu cho chính trị gia phò phao thai không được rước lễ. Vị tân tổng trưởng thánh bộ tín lý đức tin là Đức Tổng giám mục William Levada thay cho Đức Hồng y Joseph Ratzinger đương kim giáo hoàng. Căn cứ vào khoản 73 của văn kiện bàn luận tại thượng nghị về mối liên hệ giữa thánh thể, luân lý và đời sống quần chúng, đã kêu gọi các nghị phụ hãy bàn đến vấn đề liên quan tới việc rước lễ của thành phần bỏ phiếu cho các chính trị gia phò phao thai. Khoản này viết rằng quá nhiều người nhận lãnh bí tích này mà không ý thức đủ tình trạng về luân lý của họ trong đời sống. Một số hiệp lễ mà lại chối bỏ các giáo huấn của giáo hội hay công khai ủng hộ những chọn lựa vô luân trong đời sống như phá thai, mà không nghĩ rằng họ đang thực thi một hành động cá nhân bất lương, trầm trọng và gây ra gương mù gương xấu. Những thái độ như thế dẫn tới một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa thuộc về giáo hội và về tình trạng mù mờ phân biệt giữa tội nhẹ với tội trọng. Vị Tổng giám mục, tân Tổng trưởng Thánh bộ Tín lý Đức tin này muốn được nghe kinh nghiệm của các quốc gia khác, vì tại Hoa Kỳ là xứ sở của Ngài. Vấn đề này đã gây chia rẽ trong hàng giáo phẩm của Ngài, nhất là vào giai đoạn tranh cử Tổng thống năm 2004 vừa rồi. Ngài đề nghị là ở những cuộc bàn luận chia nhóm nhỏ, nên bàn đến vấn đề những người Công giáo không hiểu tại sao lại là tội khi ủng hộ thành phần ứng viên công khai phò phá thai hay phò các hành động trầm trọng chống sự sống khác. Theo từng trình viên của thượng nghị này là Isidro Catella, thì các nghị phụ đặc biệt muốn suy nghĩ sâu xa hơn về chiều ngang của thánh thể, một chiều kích bị quên sót. Chiều kích này là chiều kích liên kết thánh thể với những việc biến đổi xã hội. Có một câu hay được nghe lặp đi lặp lại trong cuộc thượng nghị này, đó là: người ta không thể từ thánh thể mà đi cũng giống như họ đến với thánh thể. Từ thánh thể cần phải tuôn ra một mẫu sống cộng thông nào đó. Kính thưa quý vị, vấn đề thứ 4 đó là vấn đề rước lễ bằng tay. Vấn đề rước lễ bằng tay được một vị giám mục Đông Âu nêu lên. Vị tỏ ra không đồng ý với việc thực hành này và muốn thấy bánh thánh được rước bằng miệng. Đức Hồng Y Francis Azin, Tổng trưởng Thánh bộ Thờ Phượng và Bí tích, đã lên tiếng cho biết những lập luận phò hay chống với việc thực hành này. Một trong những lập luận mạnh nhất chống việc rước lễ bằng tay đó là người rước lễ lợi dụng lấy bánh thánh đi làm chuyện khác chứ không cho vào miệng nuốt đi. Isidro Catella, tường trình viên người Tây Ban Nha của thượng nghị giám mục này, cho các phóng viên báo chí biết rằng một trường hợp xảy ra là có người đã lấy bánh thánh được Đức Thánh Cha Gioan Phao Đô Đệ Nhị truyền phép để quảng cáo bán trên mạng điện toán toàn cầu Internet. Ngoài ra có những trường hợp bánh thánh được sử dụng vào các lễ nghi thờ Satan. Bởi thế, Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ Thờ Phượng và Bí tích yêu cầu các vị linh mục hãy để ý khi cho rước lễ bằng tay. Ngoài ra, vị Hồng Y này còn nói rằng việc rước lễ bằng tay này tùy ở quyền quyết định ở Hội đồng Giám mục mỗi quốc gia. Tường trưởng viên Catella còn cho biết rằng các vị nghị phụ còn nhấn mạnh đến việc cần phải cử hành thánh lễ một cách xứng đáng nữa. Một số vị đặt vấn đề là liệu các chủng sinh có được đào luyện thích đáng về phụng vụ hay chăng. Có hai vị nghị phụ cùng với Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, mong rằng các thánh lễ được truyền hình phải cử hành trang nghiêm để khỏi gây ra gương mù khương xấu cho tín hữu.
Xin mời quý vị cùng chúng tôi tiến sang phần sóng thánh chứng nhân. Kính thưa quý thính giả, trong năm thánh thể, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành một thông điệp về thánh thể, và chương trình phát thanh Tin mừng sự sống cũng đã trình bày khá đầy đủ về thông điệp này. Sau đây chúng tôi xin đưa ra một vài điểm ứng dụng trong đời sống tâm linh thường ngày noi gương mẹ Maria qua phần kết thúc thông điệp với đề tài Tại trường Maria, người nữ của thánh thể. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần trình bày của anh Trần Mỹ Duy.
Kính thưa quý thính giả và Thúy Nga, Đức Benedicto 16 trong bài giảng bế mạc Đại hội Thánh thể 24 quốc gia Ý tại Paris đã viết: chúng ta phải khám phá ra niềm vui của ngày Chúa Nhật Kitô giáo. Chúng ta phải khám phá ra với niềm hãnh diện đặc ân được tham dự trong thánh thể là bí tích đổi mới thế giới. Việc phục sinh của Chúa Kitô xảy ra vào ngày đầu tuần, là ngày mà theo các người Do Thái là ngày tạo dựng thế giới. Với lý do chính đáng này, Chúa Nhật đã được cộng đồng Kitô hữu đầu tiên coi như một ngày trong đó một tân thế giới được mở màn. ngày mà chiến thắng của Chúa Kitô bao trùm sự chết để một sự tái lập mới được bắt đầu. Cùng nhau đến chung quanh bàn tiệc thánh thể, cộng đồng đã mang hình dạng của một dân mới của Thiên Chúa. Thánh Ignacio Antioch đã gọi các Kitô hữu là những người đã được tham dự vào một hy vọng mới, và Ngài đã giới thiệu họ như những người sống tùy thuộc vào ngày Chúa Nhật. Từ quan điểm này, vị giám mục Antioch đã cảm thán: làm sao mà chúng ta lại có thể sống được mà không có đấng mà các tiên tri đã mong đợi? Và Đức Thánh Cha tiếp: làm sao chúng ta có thể sống mà không có Ngài? Chúng ta nghe lời vang vọng về một xác tín của các tín hữu, những vị tuẫn giáo Aten, trong cùng những lời của Thánh Ignacio. Lời nguyện của chúng ta là ước gì những Kitô hữu hôm nay một lần nữa nhận thức được mức độ quan trọng và khẩn thiết của việc cử hành ngày Chúa Nhật, và để nhờ đó chúng ta có thể kín múc được từ sự tham dự trong thánh thể sức mạnh cần thiết cho một đòi hỏi mới để công bố Đức Kitô, sự bình an của chúng ta cho thế giới. Và riêng về mối tương quan giữa thánh thể và Đức Trinh Nữ Maria thì đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong phần kết thúc thông điệp của Ngài với chủ đề Tại Trường Maria, Người Nữ của Thánh Thể. Đức Thánh Cha đã muốn ám chỉ mẹ Maria chính là truyền dạy lòng yêu mến Thánh Thể, và mẹ cũng chính là giảng sư của trường này. Thật không có gì ý nghĩa hơn khi giáo hội kết thúc năm Thánh Thể bằng vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo và cuối tháng Mân Côi của Đức Mẹ. Tóm lại, để yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, để yêu mến và sốt sáng tham dự thánh lễ, Kitô hữu chúng ta không thể không đến với trường học này và không thể không thọ giáo bởi vị giảng sư lừng lẫy này. Chính mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu, chính mẹ đã sinh Chúa Giêsu ra cho chúng ta, và cũng chính mẹ đã dâng hiến Chúa Giêsu để trở thành của lễ hy sinh và của ăn uống nuôi sống linh hồn của chúng ta. Và như vậy, lòng sùng kính đối với Đức Mẹ chính là động lực để mỗi Kitô hữu chúng ta thêm hăng hái, chăm chỉ và nhiệt thành học hỏi nơi mẹ, để không những năm nay mà mọi năm trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày một hơn, chúng ta tăng thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Bằng vào kết luận thực hành, tôi sẽ siêng năng tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và nếu được mọi ngày, và tôi sẽ dọn lòng rước mình máu Thánh Chúa trong những lần tham dự thánh lễ một cách sốt sáng. Tất cả bằng vào nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ, để chúng ta yêu mến, đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể của ăn và sức sống tinh thần của chúng ta.
Để kết thúc buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 266, chương trình phát thanh tin mừng sự sống cho Chúa Nhật 29 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.